Mình nói xong lần trước mình nói xong cái chánh nghiệp rồi, bây giờ mình nói về cái chánh mình. Từ mình sẽ giảng tiếng dịch ra tiếng Tàu luôn để cho mấy người nói tiếng Hoa ta nghe ta học được cái pháp đại thừa. Phần lớn những cái chùa khác, quý vị có khi được cái chùa có cơ hội mà tới để hỏi hỏi học hỏi về cái đại thừa, tại là mình khuyến khích người ta tới học. Những người mà có muốn tìm hiểu về pháp đại thừa với là muốn tìm những cái giải quyết của vấn đề của cuộc đời của họ thì cái đại thừa có nhiều có thể giúp đỡ họ rất 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 lớn lao. Mấy tuần trước tôi có nói chuyện một cái người đó mới lần tới chùa lần đầu tiên hỏi tôi về vấn đề tư nhân, mà bà nói tới cười mà nói là thường thường tôi gặp mấy thầy mấy cô đi khắp hết chùa rồi thì không bao giờ dám nói chuyện mấy cái chuyện cá nhân này hết đó, tại sợ người ta biết. Gặp tôi thì nói một cách thoải mái lắm, hỏi tung lum ta la hết. Nói xong bà cũng mừng lắm, tại bà trước giờ bà làm cái cách giải quyết phương pháp giải quyết của bà trật hết, làm tầm bậy hết. Cái pháp đại thừa là cái pháp để mình làm cái khải đổi cuộc đời mình, làm nó tốt hơn, chứ không phải là học và tu luyện, không phải là cái chuyện không phải chuyện kiến thức, không phải cái chuyện lý thuyết đâu. Cái mình chú trọng cái áp dụng hơn. Nhiều người như vậy đó nói nghe, nghe tôi khuyên nên làm cái tìm con đường khác nó có lợi hơn thì nghe xong mừng lắm, xong rồi biệt tâm biệt tích. Xong rồi xin tôi xin số điện thoại tôi rồi nói là con sẽ gọi thầy. Chánh mình là gì? Cái chánh mình là cái quan trọng, cái ý nghĩa của chánh mình là khi mình làm mình mưu sinh đó, thì mình không làm cái gì mà mình không tạo nghiệp khi mình mưu sinh, mình cố gắng không tạo nghiệp khi mình mưu sinh. Thành ra mình làm cái việc đó là mình mưu sinh đó, thì mình cố gắng mình sống cuộc cái công việc mình làm nó không tạo cái nghiệp sau này. Tại vì nếu mình không 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 cẩn thận á, mình tạo nghiệp khi mình mưu sinh cho mình á, thì trong tương lai mình phải trả cái quả đó, mình chạy không chạy đâu được hết á. Nói cách khác là nếu như quý vị mà có cái mưu sinh, quý vị mà không có cái chánh mình á, thì lúc sau này khi quý vị tu hành á, quyết định mà tu hành á, sẽ gặp gặp rất nhiều cái chướng ngại. Có năm cái loại tà mạn. Cái này Phật pháp có năm cái loại tà mạn mà Đức Phật dạy. Cái tà mạn là nói về cái cuộc sống người xuất gia không không được làm cái chuyện này, như để nó có áp dụng cho người tại gia nữa, tại vì người tại gia nó có nhiều cái giống nhau lắm. Năm cái tà mạn là người xuất gia mới nó tránh là cái gì? Thứ nhất á, là trá hiện dị tướng kỳ biệt. Cái này nghĩa là gì? Cái nghĩa là mình cái người xuất gia này cố làm giảng, làm điệu, làm bộ để mà một cách qua lỗ để cho mình khác người ta. Hà như người có người xuất gia ta tu, ta có trình độ, có cái định lực, ta dùng cái định lực đó để thường thường ta uy hiếp Phật tử. Cái này cái phần mày này nói về cái phong cách của cái người người xuất gia đó, nó rất là kỳ dị, rất rất là lạ. Chẳng như cái phong cách là sao? Chẳng như cái mà cái có nhiều người mà ta dạy thiền đó, ta thiền 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 sư, ta đi đứng ta kiểu kiểu cách lắm, rất là dạng như giống như họ đang ở trong thiền định vậy đó. Giống như khi nào ở thiền định hết, cái đó là cái tà mạn. Nhất là tôi quen những có những người mà dạng như người thầy kia trễ tới làm lễ trễ ra thành lất đật chạy bắt giò lên cổ mà chạy chạy tới gần cái Phật điện, một cái trước Phật điện khoảng chừng 10 bước chậm lại, đứng và khựng lại, xong rồi đi thong thả vào Phật điện như là đang trong thiền định như vậy. Đó là bộ làm tịch. Tôi mấy người như vậy tôi không thích, tôi chẳng thà thích mấy ông thầy mà chạy tuốt vào trong Phật điện luôn, la bậy bạ nói thầy tới trễ xin lỗi các con nghe, thôi bây giờ bắt đầu được rồi. Mình sống trong cái tu hành là sống trong cái thực tế. Mình không cần bày vẽ. Cái vị toán cái vị nghe, cái tu hành là mình tìm cái sự thật. Cái sự thật có nghĩa là mình không có thể làm bậy, làm bồ, làm thịt. Cái này Phật nói, Đức Phật nói cái chuyện rất kín đáo, cái tâm kín đáo của những người xuất gia đó. Họ Phật biết là những người xuất gia họ sợ, họ rất quan chú trọng cái sự kính trọng với sự tôn thờ của những người Phật tử. Thành ra Phật nói trước là đừng có làm bồ làm tịch để mà người ta tôn thờ mình. Có ai có ý kiến và thắc mắc về chuyện này không? Cái này á, không phải cái phần thô là nói về phần làm cái gì tướng là phần thô, còn phần kín ở trong thiệt sự là cái nó chỉ về cái phần cái ao ước của mình đó, là muốn được người ta nể, muốn được người ta trọng. Chà, như có những cái người xuất gia mà lớn tuổi rồi, bây giờ quan trọng nhất của họ là được người ta thương thôi. Đó là một cái dị tướng đó. Mình vẫn còn chú trọng cái tôn kính với tôn trọng người ta. Tự thuyết công đức, tự khoe. Cái này là khoe khoang cái tài của mình, khoe khoang cái biệt tài của mình, khoe khoang cái công đức của mình. Tại sao nó là bất chánh? Nói là ông nói trả lời cái này tại sao nó bất chánh là tại chỗ nào? Tại vì cái này không phải là vấn đề là nó khoác lác, mà vấn đề là nói là chẳng hạn như có một người đó cho tôi cái tiền để mua cái chùa, xong rồi cái chuyện đó cho tiền cúng tiền mua chùa là chuyện rất có nhiều công đức rất là lớn. Giờ cho xong rồi đi ra khoe tất cả mọi người, gặp ai cũng khoe nó tôi mới cúng cho thầy mua cái chùa đó. Thì cái đó gọi là cái tà mạng. Tại sao? Thì ông kia ông nói là tại mạng, tại vì mình khoe khoang như vậy mình mất cái tâm hổ thẹn đi. Thế nói có một phần trong đó. Cái ý nghĩa này là sao? Là nói nó luôn rất nhiều lắm. Ý nghĩa cái phần này mà không có khoe khoang cái công đức của mình, có nghĩa là cái khoe khoang công đức này có nghĩa rằng là có người nói ra trả lời rất đúng là mình làm như vậy thì những người khác ta nghe tới như vậy ta hổ thẹn, ta bị áp lực, ta nghĩ ta phải cúng dường như vậy mới xứng đáng. Chứ người xuất gia không thể nào làm có hành động như vậy được. Cái này nó quan trọng lắm, quan trọng ở chỗ này nè. Là mình người xuất gia, người tu hành đó, là mình không thể nào dồn cái người Phật tử vào cái tư thế người ta để người ta có cảm tưởng rằng người ta phải cần cúng dường cho chùa. Đó rất quan trọng. Mình muốn quyền làm như vậy. Tại sao không nên làm như vậy? Có thể làm người ta nản chí, ta nói. Tôi nói ông đang trả lời làm như vậy làm người ta sẽ nản chí, ta bỏ cuộc, ta bỏ tu hành. Tôi có lúc tôi ở Canada ở cái chùa ông Ngài Thiên Hóa, thì có ở cái chùa đó thì tôi không dám nên nói nên hai cái chùa, ta có hai cái chùa thôi, quý vị có thể đoán được chùa nào rồi. Thì cái chùa này ông này tới rất nhiều chùa ở vùng Los Angeles này, mà ông vào đó ông cảm tưởng là cái đó là có chuyện thương mại. Tôi nói không phải riêng ông đâu, tôi tới mấy cái chùa khác, có một cái chùa gần đây tôi tới gần đây thì vào cái office, vào office lớn lắm, họ chùa nó lớn lắm, và office còn office họ còn bằng một nửa cái Phật điện mình á, rộng lắm. Mà vào một cái tôi giật mình, tại vì vào chỗ đó cảm tưởng là mấy cô đó đang làm tiền, tâm họ đang làm tiền. Mà như vậy thì nếu như mà tôi thấy được như vậy thì người ta cũng thấy được như vậy. Thì quý vị nghĩ cái cảm tưởng người ta gì đối với những người mà ta tới thì nhìn cái Phật giáo mình là chỉ đi làm tiền thôi. Làm sao họ tin tưởng được Phật giáo? Tu làm cái gì? Còn gì nữa? Tôi biết một ngày đó, thi vào một ngày nào đó, trước khi mà tới một cái tư, bị vào tư thế mà bị kẹt tiền, cần tiền. Chứ còn không nên để vào một cái hoàn cảnh mà những cái pháp hội nó thành một cái cơ hội để mà làm tiền. Cái đó tôi không chấp nhận. Cái đó, những cái pháp hội mà mục tiêu chính họ để làm tiền là tôi không thích mấy cái chỗ đó, mấy cái chuyện đó. Người xuất gia không nên làm, không nên làm những cái hành động, có những hành động như vậy. Có lý do khác, nào khác nữa? Nói rằng là nếu mà bị ép mà cúng dường như vậy thì cái đó không phải là cúng dường nữa, mới đó chỉ là nó mất cái giá trị của cúng dường. Thì mình nghe cho rõ này, nếu như mà quý vị mà phải cúng dường là tại vì bị áp lực mà cúng dường, thì cái phước đức quý vị khi mà cúng dường như vậy, mặc dù cúng 1 triệu đồng đi nữa, cái phước đức nó còn ít hơn một người cúng 1 đồng đi nữa. Mà vì cái tâm, cái thành tâm muốn cúng, cái phước đức nó lớn không thể tưởng được. Không phải tiền đâu, cái thành tâm của mình đó. Cái quan trọng cái pháp đại thừa mình là cái thành tâm của mình chứ không phải cái tiền. Nếu quý vị có thiệt sự có cái thành tâm trọng đó, cái phước đức nó rất là lớn. Thành như vậy á, đó là cái pháp bố thí là như vậy á. Bố thí là khuyến khích quý vị bố thí với cái thành tâm của mình, chứ không phải bố thí với đồng tiền. Thành ra trong cái chùa chúng tôi, mặc dù chúng tôi cố gắng là che đậy những cái ý thương mại, những cái mục tiêu thương mại, nhưng đều cái mục tiêu chính á, thiệt ra nếu quý vị mà phát tâm biết cúng dường như vậy á, thì có đủ phước để mà tu. Tại mình cần phước mới tu được. Cái thứ ba, chim tương cát hùng. có người tố, nói chồng tôi lúc trước đây chồng tôi có cái thói là muốn đi coi bói, mà nhất là đầu năm phải đi coi bói cho được đã 35 đồng để người ta coi bói. Mà nhiều khi không có thì giờ thành gọi điện thoại để coi bói luôn cho nó chắc ăn. Tại sao người xuất gia không cho bói khỏe? Tụi chùa Việt Nam có nhiều lắm nha, chẳng phải viên phi tàu đó. Rồi xin xong này nọ. Mấy người này chán dễ sợ. Ông kể lại, tôi nói đùa là tại vì mấy cái chùa mà mấy chùa Hồng Kông họ lớn họ giàu lắm, tại vì thiệt sự họ có hiệu quả nơi họ mới tới, Phật tử đâu có dài vậy. Nếu mà vào chùa xin xăm mà không có hiệu quả hết, ông ước mà mỗi năm mà ông coi bói mà không có hiệu quả, sức mấy ông coi hoài, đúng không? Có hiệu quả nơi chứ, tại vì hành đa ông thấy thôi, ông giấu thôi. của riêng. Thành ra tôi mới nói là ông kia mới nói là thiệt ra là cái ngài Thiện Hóa ngài giảng rằng là ngài nói rằng các con biết không, người ta tới chùa tại người ta có vấn đề, ta tới cần có những vấn đề cần giải quyết mới tới chùa, chứ không phải ta tới vui ta mới tới đâu, có chuyện ta mới tới chùa. Mà tôi nói rồi sao ông Thiện Hóa ông giảng ai, ông bây giờ giảng tôi cái chuyện này hết. Thôi tôi đuổi nghề rồi, tôi đâu vào nghề này làm cái gì. Thành ra quý vị biết không, tôi nói chuyện là có cái sư cô đệ tử ngài Thiện Hóa, bây giờ trước có thần thông, có mở thiên nhãn này nọ, nổi tiếng lắm. Bây giờ đi nói tổng coi bói này nọ, cái cô này cô mới nói, cô bây giờ cô mất hết thần thông luôn. Tôi nói đúng rồi, cái thần thông đó, khó mà có thần thông, có được rồi đó, mà có vọng tưởng tầm bậy tầm bạ mất ngay lập tức. Thành ra đi chuyện tu hành là không phải chuyện làm giàu. Đi tu mà để làm giàu là mấy người đó là không tu hú chứ không cách nào tu tới đâu được hết. Cái lý do mà Đức Phật dạy rằng không nên bói, gọi là coi bói coi tướng nữa, nó là tại vì cái lý do Phật ngại là mình là Phật sợ mình tham tiền. Người xuất gia tham tiền. Tôi kể chuyện cái gì một người đó tôi quen đó là ông đó là ông tu theo bên đạo giáo đó. ông lên núi ông tu 5 năm một mình thôi trong núi đó, giỏi như vậy đó. Xong rồi bây giờ ông nghiên cứu về cái kinh dịch, ông giỏi dễ sợ lắm, ông rất là chính xác. Tôi quen cái người kia, ông giỏi những cái đồ kinh dịch, ông giỏi cái đồ, ông biết là cái cổ phần, cái giá, cái cổ phần nó lên xuống sao không biết rõ ràng vậy sợ. Thành cái người quen của ổng á, dùng cái tin tức đó mà đầu tư vào cổ phần á, làm mấy chục triệu, làm 20-30 triệu. lúc trước trước khi mà làm như vậy là kỹ sư thôi, không đủ tiền mà trả tiền nhà nữa. Đó. Bây giờ nhà đầy hết, tiền đầy hết. À, nếu mình có được như vậy thì cũng đỡ khổ, mình xây rất nhiều chùa. Quý vị nghĩ coi, nếu mình làm được như vậy mình xây cái chùa thiệt lớn, mình hoàng dương Phật pháp. À, nói nhiều lắm, dịch cho thân dịch cho quý vị nghe. Ủa, chứ cô sao mà cô Nguyễn Hương không ngồi đây luôn nữa? Không được hỏi, không được ngồi luôn nữa. Thông dịch chứ quý vị nghe. Ông nói là nếu như mà chuyên muốn coi bói như vậy là mình muốn nhìn thấy, mình tiết lộ cái bí mật, dùng cái thiên nhãn của mình tiết lộ cái bí mật của trời. Thành ra kiếp sau là mình sinh ra là không có mắt, sẽ bị mù. Thành ra ông nói theo bên người Á Châu, những người mà thầy coi bói toàn là không đều mù hết. Thành ra tôi mới nói là thiệt ra mù như vậy thì họ tại họ có sẵn cái biệt tài đó rồi, mặc dù mù họ có thể mở cái thiên nhãn lại được. Thành họ tiếp tục, bởi vì cái đời kiếp kiếp chuyên môn làm thầy bói mù không à. Thành sư cô diễn Huệ này là nói về cái chuyện là thầy hiện thật á. Bên tự ngài Tiên Hóa là trước khi mà xuất gia là thầy có thể coi bói trước rồi, mà coi bói rất rất là chính xác. Sau khi mà xuất gia thầy ngài Tiên Hóa cấm không có cho làm nữa. Thứ tư là cao thanh hiện oai. Cái cao thanh hiện oai này là la nạt người ta đó, để người ta sợ sệt, người ta nể mình. Cái lợi khi mà mình làm người ta sợ, có lợi lắm, tại vì người ta sợ thì mình dạy người ta dễ hơn. Tại nên cái bà đệ tử tôi á, lâu năm tôi bà nói sợ thầy hả, còn Tết mà rốc mới sợ thầy. Khổ dễ sợ. Mới nói khổ, làm thầy mà không ai nể sao mà làm thầy được. Tại sao? Tại vì sao như vậy? Tại vì cũng giống như có người nói là tin tôi đi, làm này là tôi biết cái gì lợi cho quý vị. Là người ta không tin mình nữa. Tại sao muốn làm người ta sợ? Tôi hỏi về cái chuyện này, tôi hỏi cái ý kiến quý vị. Người ta sợ mình, không phải người ta nể mình hơn, mình dễ dàng người ta hơn hả? Cái nhất cái trạng nhất mình nổi nóng á, mình làm người ta sợ thì người ta nghe lời mình đúng không? Biết nó trật chỗ nào, nó có hại ta hại chỗ nào. Thứ nhất á, nó không lâu. Người ta sợ như điều người ta không nể, tức có nghĩa là người ta gọi là ta giả đò ta theo mình thôi, chứ ta chưa chắc ta theo mình. Cái này rất quan trọng. Cái này rất quan trọng, quý vị phải nhớ cái này giùm tôi. Cái này đối với tôi rất quan trọng, tại vì khi mình quý vị mà tới chùa này tu là quý vị đang được rèn luyện, tăng triển cái định lực của quý vị. Thành quý vị có sức, không có quyền ép người ta, không có quyền làm người ta sợ hãi. Nếu quý vị thiệt sự như vậy, quý vị không thể nào tiến bộ được nữa. Mình tu không phải để mình dùng sức của mình để mình ép người ta. Cái này đối với người tu hành nó rất quan trọng. Tại vì quý vị mà có càng có trình độ, càng có sức thì càng phải biết rằng mình không thể dùng cái sức mình mà đè ép người ta, đè nén người ta, đàn áp người ta. Cái đó là đại kỵ. Không có quyền đàn áp người ta. Mình càng ngày mình càng có sức thì càng ngày mình phải càng nhường người ta. Quý vị nghe rõ không? Mình càng có sức mình phải càng nhường người ta. Cái sức mạnh ở chỗ sức mạnh có thể nhường, chứ mà sức mạnh để mà đè nén người ta. Cái sự đè nén không phải là sức mạnh. Cái nhường mới là sức mạnh. Quý vị phải hiểu cái bí mật của cái sức mạnh đó, là mình muốn phát triển cái sức mạnh, mình phải nhường. càng nhường thì càng mạnh. Ông này ông nói có nhiều cái nói qua nó lại nhiều lắm. Có câu hỏi á, nhường có phải là mình thua là không? Có hai cái khía cạnh nó rất hay, ý kiến nêu ra rất là hay. Ý cạnh là cái lúc mình nhường á, cái hai khía cạnh khác nhau. Thứ nhất á, câu hỏi thứ nhất á, nhường á có nghĩa là mình thua là không thua. Cái phần thứ nhì á là mình không thể nào mình nhường, khi nào mình cũng nhường hết á. Nói theo cái thứ tự nó đi, mình nhường có nghĩa là mình thua hay là sao? Câu hỏi đệ tử tôi á, nhường có phải là thua không? Nói không, cô nói là cô trả lời là không, nhường không phải là thua. Rồi nhường không phải là thua, cái chuyện gì lạ dữ vậy? Thua chứ. Ông này ông nói là thua. Cái phần này nó quan trọng, tại tôi phải chụp, tôi chặn lại, tôi không dám cho nó nhiều, tại nói nhiều quá tôi nhớ, tôi không nhớ nổi, mà cái này nó phức tạp lắm, chưa chắc tôi dịch nổi nữa. Ông này ông nói rằng á, nếu mà mình nhường thiệt ra mình đang thắng. Tại vì sao? Tại đối với ông á, mình nhường mình thắng như vậy, mặc dù mình nhường nhưng đều á, cái cơ hội mà mình, cái nhường đó làm cho mình có hạnh phúc hơn, mình thoải mái hơn. Còn lúc mà mình thắng người ta, mình đàn áp người ta, thì cái đó nó không đem lại cái sự thoải mái cho mình. Quý vị đồng ý không? Mấy họ quý vị làm gì cứ nói chuyện với nhau, ai nghe tôi nghe thầy giảng này. Để dịch cho quý vị nghe cái phần này, thật là vui lắm. Tại vì ông ước ông nói á, đối với tôi á, nhường á có nghĩa là tôi như cũng cái cỏ vậy, nó uống cong thôi á, như đều tôi không thua. Mà tôi nói thì đúng rồi, theo ông vậy là đâu phải là nhường rồi. Tại cái nhường ông á là cái nhường của cái người ngạo mạn. Tại ông dùng cái chữ tội đó, ông lộ cái tâm ngạo mạn đó, tôi nhường như đều á, đó là tại vì tôi không cần mà tôi làm. Cái chữ tiếng Anh đó, ông nói chuyện tiếng Anh mới lộ ra cái tâm là cái mình nhường. Tại vì cái tâm nó tôi nhường ông, thiệt ra tôi hơn, tôi nhường thôi. Trong cái ngạo mạn đó tôi vẫn hơn như thường, tôi nhường tại vì tôi hơn thôi. Nếu mình nhường trong cái tâm ngạo mạn như vậy không phải là nhường. Mình đang đấu. Tại mình đang đấu, mình đâu có nhường đâu, mình đang đấu người ta mà. Mình đang hơn người ta mà. Mình cách hơn, mình lộ bằng cách mình nhường chứ phải mình nhường, đúng không? Cái phần cái cô này hỏi là mình nhường, có nhiều người ta nhường, người ta im lặng ta nhường, đều ta nổi giận ở trong, ta nuốt cái giận người ta thôi. Ta gọi là cái nhường, cái đó không phải là nhường. Cái đó là gọi là âm thầm phản đối. Khi mình nhường á, khi phía bên kia cái đối tượng mình á không có cái sự căng thẳng, không có sự giằng co ở trong á, tại mặc dù mình bên ngoài mình không nói nhưng được cái tâm mình phản đối á, bên kia người ta biết được nha. Nó có sự giằng co ở trong á, nó lộ ra bằng một lời nói hoặc cái cử chỉ hoặc cái ánh mắt, nó lộ ra hết. Thua là thắng, mình đang thua là thắng. Cái nói cái vị nghe, bản tắc nói cái vị nghe này là lúc cái thua ông ước ông bắt đầu bằng hỏi thua với thắng, thì tôi mới dùng cái đó để mà nói cho cái vị đó là dẫn cái vị đi lạc đường. Cuối cùng ông tự sửa lấy, ông nói thiệt ra đâu có thua đâu có thắng đâu, có thua có thắng ở chỗ nào? Cái người mà được nhường là đang thắng. Cái người nhường á mà có trình độ cao á, không thấy thua mà cũng thấy thắng nữa, mới thiệt sự là hơn người ta. Mà hơn không phải trong cái hơn cao ngạo, mà hơn là tại vì thiệt sự cái huệ trí huệ cao hơn người ta. Jasmine nghe có hiểu không? Mình nhường á, nếu mà có mình nhường, mà thiệt sự mình nhường, mà không thấy thua, mình không thấy nhường nữa luôn, mới gọi là thiệt sự là nhường. Người ta thắng, ta phải thấy thắng chứ. Cái phải hiểu rõ như vậy, lúc mình nhường có nghĩa là cái người đối tượng mình thấy họ đang thắng, họ thấy mình đang thua, mình mới gọi là nhường chứ. Còn nếu mình nhường mà người ta không thấy mình thua thì mình đâu gọi là nhường, ta đâu có mình nhường đâu. Đúng không? Cái đòi nhường mà đòi thắng không, đời nào mà ai mà chịu, ai có ai mà nhường được. Còn nếu mình nhường mà nói tôi nhường, thiệt ra tôi nhường tại vì tôi cuối cùng tôi thắng, thì cái người đó thiệt ra đang đấu chứ đâu phải đang nhường, đang đòi thắng người ta mà. Cái đòi thắng không nhường ta phải chịu thua. Có vị đồng ý không? Cái phần nó nói cho rõ ràng cái vị nghe. Tại nếu như nói ông Ước nói rất rõ, cái phần này quan trọng lắm. Ông Ước nói là trong tâm tôi hả, trong tâm tôi á, tôi không thấy thắng và tôi không thấy thua nữa. Tôi nói nếu ông tâm ông như vậy là tôi giận dễ sợ lắm, đừng có nhường tôi như vậy, là coi thường tôi cái độ mà không thấy thắng không thấy thua nữa, là quá quá coi thường tôi đi. Hỗn, thấy nó hỗn không? Cái hỗn nó làm người ta giận, còn giận dễ sợ lắm đó. Là mình không có kilo nữa hết á, không có cần thắng cần thua với mình nữa. Woo! Cái vị nghe có hiểu, có hiểu cái tế nhị trong này không? Tế nhị ở chỗ nên mình nói, ông này cũng nói, tôi chả thấy cần thắng, tôi chả thấy cần thua gì hết á. Là như vậy đối với tôi là quá khinh tôi rồi, khinh tôi đến độ mà không thèm thắng tôi, không thèm thua tôi nữa. Tôi không có ký nào đối với ông hay sao? Cái tế nhị quan trọng lắm nghe. Cái đó là một cái khinh khi mà người ta không bao giờ tha thứ cho mình hết á. Người ta thua một trận người ta còn tha thứ mình được, lần sau ta quấn mình được. Còn nếu mình ta nghĩ rằng mình khinh người ta đến độ mình không còn ký lô nào với người ta nữa, người ta không có ký lô đối với mình nữa, người ta không bao giờ tha thứ mình cái chuyện đó hết. Quý vị nhớ cái chuyện đó đi. Phần thứ nhì, mình giải quyết xong phần ước rồi, tại ông ước nói nhiều quá. Không cho được nói, ngày mình đừng được nói nữa. Ông này ông nói, vấn đề ông này ông nói là mình không thể nào thu hoài được nếu mình thực sự muốn tiếp tục sống. Tại vì tôi nói cái gì nghe, cái chuyện nhiều khi cái chuyện nó khó nói, tại vì chuyện thầm kín của một đời mỗi người. Thành ra nhiều khi mình nói nó đụng chạm dễ sợ lắm. Như cái ông này đó, bỗng nhiên quay lại ông này, không dám nói cái chuyện này, tại vì cái ông này ông ngào dễ sợ lắm. Nhiều khi cái vị ông su khi nào cũng về là lòa xòa như vậy. Thiệt ra trong cái lòa xòa đó ông ngào dễ sợ lắm. Tại cái người mà ta thấy ông rồi, tao nói cái ông này ông ngào dễ sợ mà ông vừa ngạo mà vừa đang bịp tôi nữa. Tai hại như vậy mà không biết. Người ta không tin mình nữa. Ta không tin mình. Mà khi ta thấy mình như vậy là ta không tin mình nữa. Ta không bao giờ cho mình làm cái chuyện gì mà quan trọng hết á. Không bao giờ hết á, my friend. Ta không tin mình. Thành cái nguy hiểm dễ sợ. Mấy cái quý vị, cái tế nhị quý vị, có đời sống mà không thấy được cái đó là chết á. Không bao giờ làm gì quan trọng được hết á. Chẳng tha mà cho ta thấy cái chỗ hiểm mình, cho thấy cái chỗ ngu của mình, chỗ yếu của mình, người ta mới tin mình được. Tại người ta nghĩ là nó chưa muốn nó giấu, nó nghĩ nó hơn mình. Mình thấy chỗ yếu người ta mà nó nghĩ nó hơn mình. Làm sao mà giả nghĩa cho được. Dễ sợ không? Đây là cái tai hại những người ngạo. Người ta không thấy được cái đó. Tôi biết cái tai. Thế nhìn nữa ta cười hoài. Dốt mà cái tưởng mình giỏi. Ai không giỏi? Mình phải... cái giỏi là chỗ mình lắp cái chỗ dốt mình, chứ đâu phải mình giỏi cái chỗ ở trên cái chỗ giỏi mình gọi là giỏi. Cái người giỏi là người mà đối phó được cái chỗ dở của mình mới gọi là người giỏi. Còn giỏi mà chỉ ở cái chỗ mình giỏi thôi đâu gọi là giỏi. Tôi gọi đó là so. Không thể mua thua hoài được. Đồng ý không Jasmine? Ông này ông nói là người Bồ Tát có thể thua, lúc nào cũng thua hết. Cái vị nghĩ sao? Mình thua hoài được không? Hả? Cái vị trả lời được, tôi hỏi cái hỏi cho rõ ràng câu hỏi đó. Mình thua này, thua có nghĩa là người đối tượng thấy mình thua là thiệt sự mình thiệt thòi, mình bị lỗ. Cái ông đang nói là ông nói về không phải là cái đối tượng mình nghĩ mình đang thắng, ông họ đang thắng, họ đang lợi, mà cái này ông đang nói về cái về phương diện cá nhân của ông á, là ông đang bị thiệt thòi. Hôm nay ông nói là nếu như mình cứ thiệt thòi lỗ lại như vậy hoài, mình không có thể tiếp tục sống hoài được. Ông này ông nói chuyện nó rất rõ ràng. Ông nói là hai người gái lộn nhau, hai người đàn ông cá lộn nhau. Thì một ông nói là tôi không thể cho hết được, người kia nói là ông cho hết được thì ông vẫn bị từ trói đấy, vẫn còn chấp trước vào thì không tìm được cái sự giải thoát. Thì ông da trắng ông mới nói là cái sức người có hạn thôi. Thì đại khái cái ý này nói là mình có cái ngã nó có cái giá, có một cái giới hạn của cái sự lỗ lã thôi, không thể nó đi quá được. Thì tôi hỏi lại cái việc đấy, tại sao quý vị đặt cái giới hạn làm cái gì? Thì cái giới hạn á là nó có liên quan, có người nói có giới hạn có liên quan tới cái ngã của mình á, nó lớn chừng nào thì cái giới hạn nó lớn chừng đó. Ông nói là mình đừng nói chuyện lý thuyết thôi, nói chuyện thực tế. Chẳng hạn như nói chuyện tiền đi, mà nếu mình không mình mà đâu có thể nào là mình cho tất cả ta tiền của cải mình để mình còn một xu để mà tự nuôi sống mình nữa, mình mua đồ ăn nữa, trả tiền nhà nữa, làm sao mà có chuyện đó được. Chị nghe cho rõ này, cái bí mật á là những người Bồ Tát á cũng có hạn chế nữa, có cái giới hạn nữa. Để người Bồ Tát nó khác người thường mình chỗ, người Bồ Tát họ biết cái giới hạn của họ và họ cố gắng phá cái giới hạn, càng ngày nó càng thu cái giới hạn họ lại, họ mới là Bồ Tát. Còn người thường mình á, có giới hạn á, mình chỉ nói thôi, mình không chịu thu hẹp nữa. Thành ra quý vị, cái pháp quý vị thấy là quý vị thấy cái kết quả. Tôi thấy đó là cái quá trình mình đang làm, mình đang cố gắng tới đó, chứ không phải mình đòi tới đó. Mình chưa ở đó mà đòi tới đó, chừng nào mình biết, không biết chừng nào tới đó. Mình đang cố gắng tới đó thôi. Mới gọi là tu. Tu nó thú vị cho đó. Thế tu mới nói, tôi muốn ngồi được 4 tiếng đồng hồ như thầy, không đau chân gì, đứng về tên bơ. Cái đó là cái mục tiêu. Mình tới đó rồi, nó chán lắm, nó nhàm lắm. Không có gì hay hết á. Mình chưa tới đâu, mình thấy mình tham. Ôi trời, mình áo, phải chi tôi ngồi được 4 tiếng mà tôi sướng vậy, tôi đủ rồi. Không có đâu, tới đó rồi, 4 tiếng nó không có ý nghĩa hết á. Hiểu không? Tu là mình đi tới đó, chứ không phải mình đòi thôi. Cái đòi là cái tham. Đòi là cái vô minh, mình chỉ làm thôi. Mình cố gắng tới đó, không gọi là tu. À, câu hỏi là thiệt sự là nói lý thuyết thôi, chứ còn lúc mà làm sao mình nhường người ta, bây giờ làm sao mà thực sự mình nhường được, làm sao mình nhường được, mình không thể nhường mà làm sao mình nhường được. Thì có người trả lời nói là nhường là tôi tìm cái lý do phải cần nhường, rồi xong từ tôi bỏ, tôi không cần tìm lý do nữa, chỉ nhường thôi. Quý vị nghĩ sao? Nghe mà không hiểu cái câu trả lời hả? Cô vừa chỉ cái cách nhường đó. Nghe mà không hiểu. Không hiểu tại sao không hiểu? Không hiểu tại chưa biết nhường. Còn dốt chưa biết nhường. Không ai hiểu hết. Thứ nhất, mình phải cần biết lý do tại sao mình phải nhường. Tôi không phải tôi nói lý thuyết đâu. Tôi nói quý vị nghe, nếu như quý vị muốn nhường mà trong tâm mình không thấy lý do nào nhường nó có cái lợi của cái nhường á, thì mình không thể nào mình nhường được, đúng không? Tại cái nhường thì trong cái nhường nó có thấy cái lợi trong á, mình mới nhường được. Còn mình nhường mà không có lợi, mình nhường không được đâu. Quý vị nghe cho rõ ràng nghe chưa? Mình chỉ nhường được khi nào cái nhường nó đem lại cái lợi cho mình thôi. Chứ thật không thể nói mình nhường có nghĩa là mình lỗ nghe chưa? Nếu mà thiệt sự mình nhường mà lỗ, mình không nhường đâu. Đúng không Lan? Sức mấy mà nhường xin lỗi á. Thầy nói gì nói chứ còn mình không lợi tôi sức mấy mà tôi nhường cho thầy. Xin lỗi thầy á. Đúng không? Thầy là chuyện của thầy, chuyện tôi là chuyện tôi vừa phải thôi. À. Thành ra phải hiểu rằng á. Hiểu rằng ngay người Bồ Tát cũng vậy. Họ nhường tại họ thấy cái lợi họ mới nhường được. Thành ra cái cô hồi nãy cô nói rất đúng. Khi mình nhường là mình phải nhìn thấy cái lý do mình cần nhường. Nếu có lợi trong đó thì mình nhường được. Mà không có lợi mình nhường được. Câu trả lời thâm thúy dễ sợ lắm. Cái gì cũng coi thường câu trả lời. Tôi nghe tôi mừng quá trời. Nói cái khác. Nếu cái gì có cái trí huệ để mà thấy được cái lợi á thì tự động sẽ nhường, còn không có cái trí huệ để thấy được cái lợi á thì không thể nào nhường được. Nghe rõ không? Mình nhường tại mình có cái trí huệ mình thấy được cái lợi của cái nhường mình mới nhường được. Cái tình độ thứ nhì tiếp sau á là quý vị phải nhường mà không tìm, cần tìm cái lợi mới nhường được, mới gọi là thiệt sự nhường. Thế trả lời hay không? Sao quý vị trả lời giùm tôi, mới trả lời cho vậy, cho được cho tôi một lần. Đọc 1000 cuốn sách là trả lời không được một câu như vậy nữa. Dễ sợ không? Một câu á, như vậy thôi á, nó thâm thúy, nó tuyệt vời như vậy đó. Nhập Cương, ông này đệ tử tôi là tên Nhập Cương. Tôi nghĩ Nhập Cương, tại sao Nhập Cương ha? Thiết sở đắc cúng dường. Cái này là thiết sở đắc cúng dường, có nghĩa là mình nói cái phần là mình tự cao, tự đại đó, có nghĩa là mình xứng đáng như cái người xuất gia, là cái người là có quả là được ứng cúng, có nghĩa là xứng đáng để cúng dường. Thành ra tự coi mình trọng, tự coi mình quá quan trọng, tự coi mình xứng đáng. Nói về cái phần như cái năm cái tà mạng này á, là nếu quý vị giữ cái năm cái tà mạng này tới cái trình độ mà nó vi tế thì cái lòng tin đó, nó rất rất là mạnh. Không phải riêng người xuất gia, người tại gia cũng vậy. Nếu mình đối xử như người trong gia đình mình đó, trong cuộc đời quý vị đó, mà đối mà né năm cái tà mạng này thì nó cuộc đời mình nó thoải mái hơn nhiều. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thứ sáu, tấm 287. Cái chánh tinh tấn. Thứ nhất cái tinh tấn á, là nó đối lại với cái lười biếng. Có ai muốn nói về cái chuyện lười biếng không? Lười biếng hay sao? Hả? Trước tiên mình nói chuyện về tại sao mình muốn lười biếng. Thì cô Phước Từ, tại sao mình muốn lười biếng? Lười biếng là sao? Lười biếng là tại vì mình thích thoải mái. Tại vì tinh tấn nó mệt lắm, nó cực khổ lắm. Mình chán nản có nghĩa là mình lười biếng à, hai càng khác nhau nhiều nha. Lười biếng là thực sự mình muốn làm, còn chán nản là mình không thèm làm nữa. Cái pháp tinh tấn này, đọc sách hết những cái sách mà Phật giáo quý vị đọc á, không có sách nào giảng về cái phần này hết, mà tôi cái phần này quan trọng quý vị phải nhớ đó. Ai mà không thích lười. Cái phần mình lười biếng á, Lười biếng là tại vì trong cái công trong lười biếng là tại mình thích cái lười biếng, nó có cái sự thoải mái ở trong ấy. Mình rất thích cái thoải mái. Tôi đang nhắc cái gì rằng cái người, cái tâm lý mọi người tôi thích cái sự thoải mái đó, mình phải biết tôn trọng cái sự thích thoải mái của người ta. Quý vị đồng ý là không? Mình biết là một chuyện, mình tôn trọng là một chuyện, đừng mình có quyền dẫn dắt người ta thoát cái đó chứ. Đó là cái pháp tinh tấn. Cô nói là lười lười như con nít, nó lười như con cái mình, nó có quyền lười. Tôi nói mình tôn trọng cái lười đó. Như điều cô Kim có nói là lười như đều không có lười mà tôi bị lỗ lã. Tôi nói tôi đồng ý, tôi nếu mà quý vị lười không có được làm tôi thiệt thòi. Cái ông Andy ông mới nói là cứ quên là nó đang đòi nợ mình. Tôi cũng có con gái, đâu phải vấn đề của tôi đâu. Nghe hiểu không? Nó lười là tại vì nó lười là tại nó muốn chọc mình. Mà nếu như mà mình để nó thoải mái là tự động nó hết lười ngay lập tức. Chính vì muốn ép nó mới lười. Còn mình không ép nó không lười đâu. Một cái lý do nó lười là tại vì nó muốn trả đũa mình. Nó coi mình ăn ép nó. Nó chọc mình chơi. Nó có đối tượng mà. Nó đang giật dây mà mình không biết. Chứ nó là cuộc đời nó, mà cái thân nó, cái tương lai nó không biết lo. Sao nó không biết lo được mà nói mình phải lo cho nó. Xin lỗi. Nó lo ráng chịu. Đừng sợ, đứa nào con nít nào cũng giống như mình, nó cũng muốn, nó cũng tham lam, nó cũng muốn này, nó cũng muốn nọ. Mình không cần lo chuyện đó. Cái khéo léo của người cha mẹ chỗ này nè, là Lan phải tập học nè, học tập chỗ này nè, là mình phải thuyết phục cho con cái mình đó, là cuộc đời của nó. Mà nó mà không tự lo cho đời nó thì không ai lo được cho nó. Chứ không phải mình lo cho đời của nó. Đừng có lầm cái chỗ là mình muốn cho nó ngay lập tức, tốt ngay lập tức. Nó không có chịu nó nghe. Phải cho nó làm lỗi, làm sai. Trong cái quá trình nó tìm cách, nó làm lợi cho cuộc đời nó có quyền làm sai. Mình ở đây mình cứ đứng trên mình nhìn nó, mày làm gì mày sai, mày chắc chắn mày sẽ sai rồi. Mình có quyền nói như vậy. Mình cho phép cho nó làm sai để nó thấy, nó sửa, tự sửa. Đừng có lộn hai cái đó. Cha mẹ nó khác ở chỗ đó. Cha mẹ là phải biết người thầy, người cha mẹ, người thầy giống nhau như đó. Phải cho phép con cái mới làm sai, mới dạy nó được, nó mới sửa được. Còn nói nó không tin. Thành phải chấp nhận cái chuyện đó. Chứ còn mình cha mẹ cứ ngồi sợ, ngồi sợ nó sai một cái thì lỡ nó bị này nọ, nó này đâu đó, cuộc đời nó ráng mà chịu chứ, nó có phước, nó không có phước nó phải bị nó phải đọa, nó cũng có phước thì nó xong nó đọa được. Hiểu chưa? Cha mẹ cái hiểu cái quan trọng là không thể nào làm cha mẹ mà tôi nghe người cha mẹ nói nhiều lắm, người nhiều nói chuyện thôi. Tôi sợ con cái tôi làm sai rồi tụi nó bị đọa, nó gỡ không được. Tôi nói tết mà rốc. Cái ông da trắng ông nói là nhiều khi đứa con nít nó có cái khả năng, nó có thể nó tự cứu vãn một cách cực kỳ là hay. Tôi nói đương nhiên có rồi. Thế chung quy nó là nếu như tụi nó có phước á, tự động nó sẽ gỡ. Nó không có phước á, mình gỡ cũng cho nó cũng không được nữa. Thành cái quan trọng nó không phải lo cho nó, quan trọng mình cho nó cái phước. Cái bà kia bà hỏi vậy, sao cho nó phước vậy? Mình tu, mình hồi hướng cho nó là cho nó còn cái gì nữa. Thấy không? Sao mà lo làm cái gì? Mình chỉ tạo phước cho họ thôi là xong rồi. Thấy nó hay, thấy nó hay chỗ đó không? Mình cho nó phước thôi thì mình muốn như mình được cái tự do. Tại sao mình ngồi phải lo nó làm cái gì nữa? Nó có phước rồi, mình đâu cần lo cho nó nữa đâu. Ngồi đó mà lo bò trắng bò đen không vô duyên, lo cũng như nó chừng nó thôi. Bây giờ phải ngừng ngày đến đây.